thiền lập môn quán không? Hành giả phải thấy được tánh để chứng được đạo. Nhưng ta đã thấy, ở thời mạt pháp, chỉ còn lại một vài thiền sư chứng hoặc ngộ đạo. Đừng nói chi đến hàng cư sĩ. Mỗi người hành thiền phải cần thấy tánh và chứng đạo trước khi nhắm mắt. Trái lại pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh ở thời mạt pháp thì lại đầy đủ thuận duyên để giúp cho liên hữu niệm Phật có thể vãng sanh về cõi Phật trong lúc lâm chung nhờ có tha lực, dầu rằng nghiệp duyên chưa dứt. Tha lực của người niệm Phật cầu vãng sanh là được sự hộ niệm và tiếp độ của Phật Di Đà và thánh chúng trong lúc lâm chung. Nhưng tha lực mạnh nhất của người niệm Phật trong lúc lâm chung khiến cho tâm được đất loạn, bỏ hết duyên trần để được về với cảnh giới Phật. Đó là đại chúng đồng tu và phương tiện tu. Người niệm Phật trong lúc nằm trên giường bệnh, nếu được nhờ đại chúng đồng tu quay quanh niệm Phật, nhìn hình ảnh Phật, nghe băng niệm Phật, tất cả những trợ duyên này sẽ làm cho tâm của người bệnh được an lạc và thanh tịnh, quên hết các duyên trần, tình ái ràng buộc khác, mà chỉ nghĩ đến Phật và cảnh giới Phật. Nên khi trút hơi thở cuối cùng, thì tâm liền ở trong trạng thái an lạc và hướng về với cảnh giới của Phật Di Đà. Trái lại, người tu thiền, tôi nói riêng cho hàng cư sĩ, quán không, nhưng trong cuộc sống thì thứ gì đối với ta cũng có. Dầu cho thiền tập đã thấy tánh hay định được tâm, nhưng lúc định lúc không, lúc giác lúc mê, nên giờ phút lâm chung gần kề, duyên trần tình ái nhiều đời chưa dứt sẽ kéo đến. Định tâm và tự lực không thể nào vượt thoát được. Lý do, trong lúc lâm chung, người tu thiền đã không nguyện sanh vào một cảnh giới nào nhất định, nên dầu cho người đó có định tâm hoặc thấy tánh đi nữa, thì lúc lâm chung, thần thức vẫn dẫn dắt trở lại cảnh giới ta bà. Chúng sanh nơi ta bà do dục nhiễm sanh, nếu chưa vào được sơ thiền trong lúc tu. Như vậy, chuyển thân sanh do dục nhiễm, thì nhất định sẽ rơi vào dục giới. Nếu đã sanh vào cõi dục, thì tình ái duyên nghiệp sẽ bao vây, ác hữu tri thức dẫy đầy, thiện hữu tri thức không có, một đời luống qua, để rồi trầm luân trong bể ái nguồn tình, chìm đắm trong dục lạc ái ân, sanh sanh tử tử, mất đi thiện duyên bồ đề trong kiếp trước, tiếp tục mê mờ trong những kiếp sau. Phật và Tổ đã nhìn thấy pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh trong thời mạt pháp là pháp môn vi diệu, lợi lạc nhiều cho chúng sanh hơn là tu theo những pháp môn khác. Do đó mà Phật đã nói trong kinh Đại Tập, thời mạt pháp nhiều người tu nhưng rất ít người chứng ngộ, duy chỉ nương theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh mà chúng sanh có thể thoát ra được cửa sanh tử luân hồi. Các Tổ Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Thiện Đạo, Thiếu Khương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Triệt Ngộ, Nhiên Thiều, vì thấy được chỗ lợi ích cho chúng sanh ở nơi pháp môn niệm Phật không gì bằng, nên các ngài sau khi tham thiền ngộ đạo, thấy được tánh, liền kiên tu niệm Phật cầu vãng sanh, và tự các ngài đã đem pháp môn niệm Phật truyền bá sâu rộng trong quần chúng, ngõ hầu đưa chúng sanh vượt ra dòng sanh tử, dầu rằng nghiệp trần chưa dứt. Tóm lại, pháp môn niệm Phật sẽ giúp nhiều cho bậc trung và hạ căn. Trong lúc lâm chung chưa chứng được niệm Phật Tam Muội hay các thánh quả, chỉ các vị ở bậc thượng căn. Nhưng nhờ hình ảnh và tiếng niệm Phật, người Phật tử có thể bỏ hết mọi duyên nơi ta bà, chuyển thân trực chỉ Tây Phương để gặp Phật Di Đà. Sau khi gặp Phật Di Đà liền được thân thanh tịnh của thánh chúng nơi cõi kia, và không còn bị đọa lạc luân hồi. Trái lại, nếu tu theo những pháp môn khác, nhất là thiền, thì duy chỉ có đơn độc. Nhưng trong giờ phút lâm chung mà chưa chứng được thánh quả, thì vẫn chuyển thân sanh trở lại thế giới ta bà, dầu cho đã được định tâm hay thấy tánh. Như vậy, hành giả vẫn còn mang thân dục nhiễm trong lúc chuyển thai, và như thế sẽ đi vào mê lộ của sanh tử nếu không gặp được thiện hữu tri thức. Phật dạy: phàm phu vì vô minh quá nhiều nên chuyển thế vào thai, ở trong thai, ra khỏi thai đều mê mờ. Bậc chuyển luân thánh vương có chút phước đức hữu lậu nên thức tỉnh trong lúc vào thai, nhưng ở trong thai, ra khỏi thai liền bị mê. Cho đến hàng thánh quả thanh văn, trong khi chuyển thai qua đời sau, ở trong thai đều sáng suốt rõ ràng, nhưng đến khi sanh ra vẫn bị mê, phải cần thiện hữu tri thức trợ duyên mới thức tỉnh. Vì chỉ có bậc Bồ Tát mới an nhiên tự tại đối với các pháp từ khi chuyển thế đầu thai, ở trong thai, ra khỏi thai. Như vậy, chỉ mới kiến tánh chút ít thì không mong thoát được vòng sinh tử đau khổ. Vì lẽ đó, nên Phật Tổ đã nhiều phen căn dặn chúng sanh nơi ta bà vào thời mạt pháp phải lấy câu Phật hiệu Di Đà chuyên niệm cho tinh cần để thoát ra ngoài vòng sanh tử luân hồi. Câu thứ 20: người vãng sanh còn mang thân phàm phu, làm sao đạt được bất thối đối với Bồ Đề Đạo? Bạch Thầy, kinh thường nói người niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, liền dự vào hàng thánh chúng, đạt được bất thối chuyển tâm. Còn mang thân phàm phu, còn nghiệp lực, làm sao có thể đạt được bất thối tâm nơi đạo Bồ Đề? Xin Thầy giải thích rõ cho chúng con hiểu thêm, để yên tâm mà niệm Phật cầu vãng sanh. Đáp: kinh A Di Đà Phật Thích Ca có dạy, cõi cực lạc kia sau khi chúng sanh đã sanh về đều là bậc A La Hán và Bồ Tát bất thối chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Có năm nhân duyên khiến cho chúng sanh ở cõi kia được tâm bất thối chuyển nơi đạo quả Bồ Đề. 1. Do nguyện lực từ bi rộng lớn độ chúng sanh của Phật Di Đà. 2. Chúng sanh ở nơi cõi kia thường gặp ánh sáng của chư Phật và Bồ Tát chiếu đến, làm cho tâm Bồ Đề tăng trưởng. 3. Cảnh giới cực lạc trang nghiêm, ngày ngày có tiếng chim kêu, nhạc trỗi, gió thổi. Những âm thanh này phát ra, nếu có chúng sanh nghe được, liền phát tâm nghĩ nhớ tới Phật, Pháp, Tăng, cho nên tâm Bồ Đề không bị thối lui. 4. Cõi cực lạc còn là thiện hữu tri thức, đồng tu, luôn luôn giúp đỡ nhau trên bước đường tu học, không có ác hữu tri thức ngăn cản, ngoại cảnh không có quỷ thần tà ma, ngoại đạo quấy nhiễu. Nội tâm không tham sân si, tình ái phiền não rối loạn, nên tâm Bồ Đề không bị thối lui. Chúng sanh nơi cõi kia thọ mạng lâu dài đồng với chư Phật và Bồ Tát, nên đủ thì giờ tu tập cho đến ngày chứng đạo, không phải sống chết nhiều phen như chúng sanh nơi ta bà, mê mờ trong lúc thọ thai chuyển thân, quên đi bản nguyện ban đầu. Do đó, tâm Bồ Đề dễ bị thối lui. Trái lại, chúng sanh ở cực lạc luôn tăng trưởng theo thọ mạng. Vì những nhân duyên thù thắng như thế, nên chúng sanh ở mười phương thế giới sau khi vãng sanh về cõi kia, bao gồm những vị đới nghiệp vãng sanh nơi hạ phẩm hạ sanh, cũng được liệt vào hàng thánh chúng và đạt được tam vị bất thối. Tam bất thối là vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Chúng sanh ta bà mang thân giả hợp, phiền não ngộ uẩn, luyến ái, chấp có, chấp không, sinh ra tà kiến, lưu chuyển sanh tử trong sáu đường. Người muốn đoạn trừ sanh tử thì phải quán, chiếu, ngũ uẩn, không. Nhìn thấy thân này, duyên hợp, duyên tan, không thật. Đoạn trừ được tà kiến, liễu sanh thoát tử, chứng được quả vị A-la-hán, gọi là vị bất thối. Hoặc thấp hơn là quả nhập lưu, tu đà hoàng. Quả vị này còn sanh trong dục giới 7 lần, nhưng không còn đọa lạc nơi ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở vị A-la-hán biết chắc sẽ gần kề, không nhất thiết là phải chờ đến 7 đời, mà có thể 2-3 đời liền chứng được quả A-la-hán. Không giống như phàm nhân, một khi phiền não nổi lên thì liền tạo nghiệp, để rồi phải đọa trong ba ác đạo và lưu chuyển trong sanh tử. Sau khi chứng được thánh quả, phải phát bồ đề tâm, thực hành bồ tát hạnh, không rơi vào định kiến thanh văn, phá trừ trần sa phiền não vô minh, đạt được hạnh bất thối. Đạt được hạnh bất thối là do phát bồ đề tâm, hoằng hóa lệ lạc chúng sanh, trên cầu Phật quả, dưới đem giáo pháp hướng dẫn chúng sanh phát tâm quay về với Phật đạo. Mỗi niệm an trụ trong đại định, phát đại bi tâm đối với 10 phương pháp giới chúng sanh, lấy thân chúng sanh làm thân mình, lấy pháp giới tánh làm nhà, diệt trừ từng phần vi tế vô minh, chứng từng phần pháp thân, gọi là được niệm bất thối. Điều này quá thật khó khăn cho chúng sanh ở thời mạt pháp nơi cõi ta bà, phước mỏng tội dày, phiền não chất chồng, ác duyên hưng thịnh, nghịch cảnh ngăn che, nên khó mà đạt được ba quả vị bất thối nơi cõi ta bà. Nhưng liên hữu niệm Phật không cần phải đạt được ba quả vị bất thối trước khi vãng sanh, mà chỉ chuyên tâm niệm Phật Di Đà cho đến nhất tâm bất loạn. Sau khi vãng sanh, dầu cho đới nghiệp vãng sanh, đương nhiên sẽ đạt được ba quả vị bất thối. Vãng sanh cực lạc do hoa sen hóa sanh, đồng trụ với bậc bất thối Bồ Tát, làm chúng đồng học, đồng tu, thân tâm thanh tịnh, không còn thối đọa, nên gọi là vị bất thối. Tại cực lạc, liên hữu hằng ngày nghe pháp, chuyên tâm tu niệm, hướng về đạo quả Bồ Đề, cùng thánh chúng Bồ Tát tuyên dương Phật Pháp, nên được hạnh bất thối. Hoa nở thấy Phật, mỗi niệm chuyên cầu Phật quả, hằng không có tâm thối chuyển nơi đạo quả Bồ Đề, nên gọi là được niệm bất thối. Vị đạo hữu còn chần chờ gì nữa mà không chuyên tâm niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc, để đạt được ba quả vị bất thối, chờ ngày thành Phật. Trong khi nếu ở thế giới ta bà, muốn đạt được thì phải trải qua không biết bao nhiêu kiếp tu tập trong sanh tử. Trái lại bây giờ, chỉ một lòng nhất tâm niệm Phật trong đời này, thì ta sẽ được vãng sanh, đạt được tam bất thối, và Phật quả nhất định sẽ được viên thành. Câu thứ 21. Nếu tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, thì cầu sanh cực lạc làm chi nữa? Bạch Thầy, các người tu theo thiền phái thường hay nói tự tánh Di Đà, tâm là tịnh độ, cần gì phải cầu sanh tịnh độ hoặc niệm Phật Di Đà? Vì chính mình là Phật, cần gì phải bỏ Phật để tìm Phật bên ngoài? Cần gì phải đem niềm tin của ta đặt ở nơi xa xôi mà ta chưa hề biết. Hãy đặt niềm tin chính nơi tự tâm của mình, có phải hay hơn không? Xin Thầy Từ Bi giải thích cho chúng con. Đáp: Xin thưa, câu nói mới nghe qua tựa hồ như đúng lý, nhưng nếu xét cho kỹ thì lại không hợp, mà chỉ chuyên về phần lý thuyết ngụy biện. Tại sao? Vì bất kỳ một pháp nào hiện hữu cũng đều nói lên lý và sự của nó. Nói về lý thì tâm mình tịnh, tức là tịnh độ. Cũng như nói do tâm chúng sanh uế trược nên mới có thế giới ta bà đau khổ.